Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 5 2014. Biểu tình tại nhiều nước trên thế giới nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Campuchia xem xét khả năng đón tiếp tạm thời những người chờ xin tị nạn vào Úc. Tổng thống Putin đòi Kiev rút quân ra khỏi miền đông Ukraine. IMF khẳng định kinh tế Nga bị suy thoái vì trừng phạt của phương Tây. Theo Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ về kinh tế, nhưng người dân chỉ muốn tự do về chính trị. Mỗi ngày một sự kiện, chính châu Âu giúp Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Kính thưa quý vị, hàng triệu người trên thế giới xuống đường ngày hôm nay, nhân dịp lễ quốc tế lao động, trong bối cảnh đôi khi căng thẳng như ở Istanbul hay Phnom Penh, nơi xảy ra các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.
Tại Istanbul, vào đầu giờ sáng nay, cảnh sát đã dùng vòi rồng và hơi cay chạy tán hàng trăm người biểu tình đang cố thách thức lệnh cấm tụ tập tại quảng trường Taksim, địa điểm biểu tượng cho phong trào phản kháng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Để đối phó với đám đông biểu tình hàng năm, chính quyền đã phong tỏa đường xá, cho các phà ngưng hoạt động và đóng cửa các trạm xe điện ngầm. Ngày lễ quốc tế lao động cũng xảy ra nhiều xáo động tại Campuchia. Các nghiệp đoàn kêu gọi xuống đường ủng hộ công nhân dệt may đang đình công tại hai đặc khu kinh tế gần biên giới Việt Nam. Cảnh sát trang bị dùi cui và gậy gộc đã giải tán đám đông biểu tình xung quanh công viên tự do ở Phnom Penh. Tại Kuala Lumpur, hàng ngàn người tuần hành phản đối một dự án luật thuế mới và việc tòa phúc thẩm kết án lãnh tụ đối lập Malaysia Anwar Ibrahim. Những cuộc biểu tình cũng diễn ra tại Indonesia, Philippines hay những nền kinh tế phát triển hơn của châu Á như Hồng Kông, Singapore, Seoul, Đài Loan. Đặc biệt tại Moscow, lần đầu tiên kể từ năm 1991 đến nay, khoảng 100.000 người đã tuần hành trên quãng đường đỏ, quay lại với truyền thống thời Liên Xô cũ, trong bối cảnh làn sóng ái quốc trỗi dậy tại nước Nga với cuộc khủng hoảng Ukraine. Các đại diện nghiệp đoàn chào mừng việc sáp nhập Crimea vào Nga. Theo Chủ tịch Liên minh các nghiệp đoàn Nga, có trên 2 triệu người tham gia meeting trên toàn quốc. Tại châu Âu, nơi nhiều nước đang phải đối mặt với hậu quả của chính sách khắc khổ, những cuộc biểu tình mang màu sắc chính trị vào lúc sắp đến cuộc bầu cử châu Âu. Tại Pháp, các nghiệp đoàn một lần nữa lại tổ chức diễu hành mừng lễ quốc tế lao động một cách riêng rẽ, cho bất đồng trước kế hoạch tiết kiệm 50 tỷ đô la. Tại Tây Ban Nha, nơi đang dần ra khỏi tình trạng đình đốn kinh tế nhưng thất nghiệp vẫn đang ở mức kỷ lục, người dân tại 70 thành phố cũng xuống đường, biểu tình cũng diễn ra tại Hy Lạp và Ý, nơi tân thủ tướng trẻ tuổi đang mong tái lập được niềm tin nơi người dân sau 2 năm suy thoái.
Về tình hình Trung Quốc, sau vụ tấn công ở nhà ga Urumqi, Tân Cương vào ngày hôm qua, làm 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tuyên bố là cần phải có những hành động mạnh mẽ để tiêu diệt khủng bố. Vụ tấn công xảy ra khi ông Tập Cận Bình vừa rời khỏi Tân Cương, kết thúc chuyến đi thanh tra vùng phía Tây Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI Heike Schmidt tường trình.
Le président Xi Jinping avait quitté Urumqi depuis quelques heures seulement.
Chủ tịch Tập Cận Bình mới rời Tân Cương chỉ có vài tiếng đồng hồ thì xảy ra một vụ nổ làm chấn động nhà ga xe lửa ở phía nam thành phố. Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 19 giờ 10 phút ngày hôm qua, nhiều kẻ lạ mặt tay cầm dao tấn công vào các hành khách, đồng thời gây ra nhiều vụ nổ. Tân Hoa Xã tố cáo vụ tấn công này là một hành động khủng bố bạo lực và trích đăng tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc là cần phải có những hành động mạnh mẽ để tiêu diệt khủng bố. Cách thức tiến hành vụ khủng bố tại Tân Cương giống như vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Công Minh ở tỉnh Vân Nam hồi tháng 3 vừa qua. Khoảng 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giết người đó và Bắc Kinh quy trách nhiệm cho những kẻ ly khai ở Tân Cương. Dân cư vùng này chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ, sắc tộc theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ và bị lực lượng an ninh Trung Quốc theo dõi chặt chẽ. Khi tới thăm một trạm cảnh sát địa phương, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Tân Cương là tiền đồn trong cuộc chiến chống khủng bố.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Về quan hệ quân sự Trung Quốc và Nga, báo chí Trung Quốc ngày hôm nay tiết lộ, vào cuối tháng 5, Hải quân hai nước sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển Hoa Đông. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đã có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại biển Hoa Đông, đồng thời cũng đang đối nghịch với Nga về chủ quyền quần đảo Kuril.
Trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc tối hôm qua, Tân Hoa Xã cho biết là cuộc tập trận sẽ diễn ra vào cuối tháng này ngoài khơi Thượng Hải. địa điểm cụ thể tuy nhiên không được xác định. Theo nguồn tin trên, cuộc diễn tập hải quân nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác quân sự song phương và chỉ là một cuộc tập trận gọi là thường xuyên, nối tiếp sau một cuộc thao diễn hỗn hợp tương tự vào năm ngoái ngoài khơi bờ biển vùng Viễn Đông Nga. Giới quan sát đã gắn liền thông báo về cuộc tập trận hải quân Nga-Trung này với tình hình căng thẳng Bắc Kinh-Tokyo hiện nay liên quan đến quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông, đang do Nhật quản lý nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Nhật Bản và Nga cũng có một tranh chấp lãnh thổ, lâu nay tập trung vào bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril, ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Nhật Bản. Quần đảo này bị Liên Xô chiếm đóng từ cuối đệ nhị thế chiến, nhưng cũng đang bị Tokyo đòi lại.
Campuchia xem xét khả năng đón tiếp tạm thời những người chờ xin tị nạn vào Úc. Sau Papua New Guinea và Nauru, hai quốc gia nghèo ở Thái Bình Dương, Campuchia có thể là nước thứ ba đón tiếp tạm thời các thuyền nhân tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Úc. Đổi lại, chính quyền Canberra sẽ tài trợ cho Phnom Penh. Sau nhiều tuần lễ có tin đồn gây tranh cãi, chính quyền Campuchia ngày 29 tháng 4 vừa qua đã lên tiếng cho biết là có thể chấp nhận đề nghị của Úc. Từ Phnom Penh, thông tin viên RFI Stavanije cho biết thêm thông tin.
Ce n'est pour l'heure qu'un accord de principe a annoncé un secrétaire d'État cambodgien aux affaires étrangères.
Cho đến lúc này, hai bên mới chỉ đồng ý về nguyên tắc, một quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của Campuchia tuyên bố như vậy. Chưa có đàn xanh của chính phủ, một tiểu bang ác học cho chính quyền Phnom Penh lập ra, tiếp tục xem xét các chi tiết của bản hợp đồng. Quan chức này bảo đảm rằng tất cả sẽ được tiến hành phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và coi đây là một hành động nhân đạo. Tuy nhiên, có nhiều tiếng nói trong xã hội dân sự thắc mắc về dự án này, như nhà phân tích Uvirat. Ông nói, tôi không nghĩ rằng Campuchia đã sẵn sàng cho việc này. Chúng tôi rất lo ngại vì trong quá khứ, chính phủ đã thất bại trong việc bảo vệ nhân quyền, bảo vệ các quyền của công dân và của những người tị nạn. Tất cả chúng tôi vẫn còn nhớ đến trường hợp những người tị nạn Duy Ngô Nhĩ bị trả về Trung Quốc dưới sức ép của Bắc Kinh. Thế nhưng, trước tiên điều gây ra sự tức giận trong vụ này là thái độ của chính quyền Úc. Ông Uvirat nhấn mạnh, khi rũ bỏ trách nhiệm cho Campuchia, nước Úc, một quốc gia giàu có, đã không thực hiện nghĩa vụ của mình, và chúng tôi có thể trách cứ Úc. Chính quyền Canberra không thể chối bỏ nghĩa vụ. Những người đến xin tị nạn trên lãnh thổ Campuchia sẽ được đưa vào một trại đón tiếp hay để cho họ tự do đi lại. Họ có quyền ở lại Campuchia trong bao lâu? Tổng số tiền mà Úc trả cho Campuchia là bao nhiêu? Có rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời.
Stéphanie Gip, Phnom Penh, RFI.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay yêu cầu chính quyền Kiev rút quân ra khỏi miền đông Ukraine, nơi đã có hơn một chục thành phố bị thành phần nổi dậy thân Nga chiếm đóng. Yêu cầu này được ông Putin đưa ra sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF loan báo tài trợ 17 tỷ đô la cho Ukraine.
Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào sáng nay, mà theo điện Kremlin là do phía Berlin yêu cầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu bật ba yếu tố được ông cho là cần thiết để tháo gỡ khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Trước hết là sự triệt thoái các đơn vị quân đội được chính quyền Kiev triển khai tại miền đông nam Ukraine trong một chiến dịch được Kiev gọi là chống khủng bố, nhằm triệt hạ các thành phần thân Nga đòi ly khai đang chiếm đóng hơn một chục thành phố và ngày càng mở rộng phạm vi kiểm soát. Hai yếu tố còn lại, theo ông Putin, là việc chấm dứt bạo lực và mở ra một cuộc đối thoại dân tộc tại Ukraine. Về phần mình, Thủ tướng Angela Merkel đã yêu cầu Tổng thống Nga xin trích góp sức vào việc giải thoát cho các quan sát viên của Tổ chức Châu Âu OSCE bị thành phần thân Nga tại thành phố Slavyansk, miền đông Ukraine, bắt giữ từ gần một tuần lễ này. Theo ghi nhận của AFP, các thành phần nổi dậy chống lại chính quyền trung ương ở miền đông Ukraine ngày càng mở rộng phạm vi kiểm soát của mình trên hơn một chục thành phố, chiếm giữ các địa điểm chiến lược như tòa thị chính, trụ sở cảnh sát và các cơ quan an ninh. Vào hôm qua, chính quyền Kiev loan báo đặt lực lượng võ trang trong tình trạng báo động toàn diện để ngăn không cho phong trào nổi dậy lan rộng qua các khu vực khác ở miền đông và miền nam Ukraine, dự phòng một cuộc tấn công từ Nga. Trong một động thái sẽ khiến Moscow nổi giận, chính quyền Ukraine đã loan báo bắt giữ tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga tại Kiev vào hôm qua về các hành vi được cho là xin trích, không phù hợp với quy chế một nhà ngoại giao. Nhân vật này bị buộc rời khỏi Ukraine trong thời hạn sớm nhất. Vào lúc tình hình trong nước cũng như quan hệ với láng giềng Nga cực kỳ căng thẳng, Ukraine vào hôm qua đã chính thức nhận được chi viện từ phía Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trong phiên họp tại Washington, Hội đồng Quản trị của IMF đã thông qua một gói tài trợ 17 tỷ đô la trong vòng 2 năm cho Ukraine, hiện đang đứng bên bờ vực phá sản. Quyết định của Quỹ Tiền tệ có nghĩa là một khoản tín dụng đầu tiên 3,2 tỷ đô la sẽ được tháo khoán ngay lập tức, trong đó khoảng 2/3 sẽ được rót vào ngân sách Ukraine. Phần tài trợ này cho phép Ukraine đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ đã cận kề.
Về hậu quả của các biện pháp trừng phạt quốc tế nhắm vào Nga, theo nhận định của ông Antonio Spilimbergo, trưởng phái bộ Quỹ tiền tệ quốc tế tại Moscow, thì kinh tế của Nga đang rơi vào suy thoái.
Phát biểu với một số nhà báo, ông Spilimbergo cho rằng, nếu định nghĩa của suy thoái là hai quý liên tiếp tăng trưởng âm, thì kinh tế Nga đang trải qua một cuộc suy thoái. Nguyên nhân chính đẩy nước Nga vào vòng suy thoái, theo nhân vật này, là hiện tượng đầu tư sụt giảm do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Cho năm 2014, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm đáng kể dự báo tăng trưởng GDP của Nga xuống còn vòn vẹn 0,2% so với mức 1,3% dự trù trước đây. Qua năm 2015, cũng theo FMI, tăng trưởng của Nga cũng chỉ còn là 1% so với mức 2,3% dự báo trước đó. Đây là lần thứ hai trong không đầy một tháng mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế giảm dự báo tăng trưởng của Nga. Các nước phương Tây đã áp dụng biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức cấp cao, thân cận với Điện Kremlin cũng như lãnh đạo một số đại tập đoàn nhà nước Nga, chẳng hạn như ông Igor Sechin, chủ nhân tập đoàn dầu hỏa Rosneft, nằm trong danh sách trừng phạt mới của Washington. Hoa Kỳ đã cảnh cáo rằng, trong trường hợp Nga leo thang hơn nữa, Washington sẽ tấn công vào những mảng lớn của nền kinh tế Nga. Đối với ông Spilimbergo của IMF, thì xin trích, nỗi lo ngại các biện pháp trừng phạt có thể có hiệu quả hơn bản thân các biện pháp trừng phạt. Lý do là vì, đối với giới đầu tư, theo ông, chính cảm giác bất bình mới là điều đáng sợ nhất.
Nhìn sang khu vực châu Mỹ Latin, trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 vừa qua, tại La Habana, Cuba và Liên hiệp châu Âu đã tiến hành đàm phán về một thỏa thuận chính trị và hợp tác. Chính quyền Cuba rất mong muốn có thỏa thuận này vì từ nhiều thập niên qua, Hoa Kỳ vẫn cấm vận đối với Cuba, trong khi đó La Habana lo ngại là trợ giúp của Venezuela sẽ giảm trong thời gian tới. Việc xích lại gần nhau giữa Cuba và châu Âu sẽ tạo sức ép đối với cộng đồng quốc tế trong việc đòi Hoa Kỳ hủy bỏ cấm vận Cuba. Sau đây là nhận định của giáo sư Arturo López de Levy thuộc Đại học Mines, California, Hoa Kỳ.
Se refiere a un sistema de tratados que tiene la Unión Europea con diferentes países.
Đây là một dạng hiệp định Liên hiệp châu Âu đã ký với nhiều nước. Trong trường hợp của Cuba, hiệp định này bao gồm cả cơ chế trao đổi thương mại với nhiều điều kiện thuận lợi và cả cơ chế đối thoại chính trị trong lĩnh vực quản lý chính phủ và nhân quyền. Đối với Cuba, điều này rất quan trọng bởi vì hiệp định cho phép đưa ra những tín hiệu tích cực đối với cộng đồng quốc tế. Một trong những ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại của Cuba hiện nay là xây dựng một thế giới hữu hảo nhằm thực hiện các cải cách kinh tế và thực hiện tiến trình tự do hóa chính trị đã được khởi động từ nhiều năm nay. Vào thời điểm hiện nay, Cuba tìm cách thiết lập các cơ chế hợp tác với nhiều nước và Liên hiệp châu Âu có vai trò rất quan trọng, bởi vì châu Âu là nhà tài trợ chính và là đối tác thương mại đứng hàng thứ hai của Cuba. Tất cả những động thái này sẽ cho phép đưa ra một thông điệp rõ ràng đối với các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, những lĩnh vực có tầm nhìn chiến lược rằng không thể tiếp tục ủng hộ việc duy trì chính sách quấy nhiễu và cô lập Cuba đi kèm với cấm vận kinh tế và thương mại.
Trong Trong lĩnh vực kinh tế, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc có thể qua mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, không ít người Trung Quốc tỏ ra thất vọng, họ mong muốn có được không khí trong lành và tự do chính trị.
Ngân hàng Thế giới đã tiến hành một cuộc nghiên cứu rộng rãi để lập bảng xếp hạng về tạo lập nguồn lực quốc gia dựa trên các dữ liệu năm 2011. Cùng với nhiều tổ chức quốc tế, Ngân hàng Thế giới đã đối chiếu các con số sản lượng quốc gia có tính toán đến những chỉ tiêu khác như sức mua hay sức mua tương đương PPP. Tổng sản phẩm nội địa GDP của Hoa Kỳ năm 2011 vào khoảng 15,533 tỷ đô la, cao gấp đôi Trung Quốc là 7.321 tỷ đô la, nhưng sau khi tính lại với PPP là cách tính tỷ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ hai nước qua việc so sánh số tiền phải bỏ ra để mua cùng một lượng hàng ở mỗi nước, thì GDP của Trung Quốc lên đến 13.495 tỷ đô la. Điều này có nghĩa là với sự phát triển nhanh chóng, người khổng lồ châu Á có thể qua mặt Hoa Kỳ ngay trong năm nay. Hôm nay, 1 tháng 5, là ngày nghỉ tại Trung Quốc nên AFP chưa có được phản ứng của các giới chức. Trong quá khứ, chính quyền Cộng sản thường làm giảm nhẹ những thông tin như vậy, nói rằng bình quân đầu người thì Trung Quốc còn đứng rất xa, phía sau Mỹ. Nhưng đối với những người sử dụng mạng xã hội tại Trung Quốc, nhiều người tỏ ra hoài nghi, thậm chí cay độc. Một người viết trên mạng WeChat, về GDP, Trung Quốc còn lẻo đẻo theo sau Hoa Kỳ rất xa. Một cư dân mạng khác cho biết họ quan tâm đến các chỉ số cụ thể liên quan đến chất lượng sống hơn. Thu nhập thấp, không được hít thở không khí trong lành, không có tự do, thì tại sao phải quan tâm đến việc trở thành số một thế giới? Người khác viết, điều này có quan trọng hơn bầu trời xanh và nguồn nước sạch hay không?
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chính châu Âu giúp Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Vào lúc Bắc Kinh đầu tư mạnh mẽ cho quân đội và tỏ ra hung hăng với các nước láng giềng trong các tranh chấp lãnh thổ, thì nhiều nước châu Âu đã thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ qua việc bán vũ khí và cung cấp công nghệ quân sự, bất chấp lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. AFP đã tiến hành điều tra và đưa ra nhận định như trên. Không quân Trung Quốc hiện đang sử dụng trực thăng theo ý tưởng và thiết kế của Pháp. Khu trục hạm và tàu ngầm của Trung Quốc hoạt động ngang dọc ở biển Trung Hoa, được lắp đặt động cơ của Đức và Pháp. Các động cơ này được giao cho Trung Quốc trong khuôn khổ các hợp đồng công nghệ lưỡng dụng, tức là dân sự và quân sự. Cuối tháng 3 vừa qua, khi công du nước Pháp, Chủ tịch nước kiêm Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc ông Tập Cận Bình thông báo sẽ tăng số lượng trực thăng Airbus EC-175 được chế tạo tại Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, dự án này có thể dẫn đến việc chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc. Theo ông Bình Khả Phu, tổng biên tập tạp chí Hán Hòa Quốc phòng Châu Á ở Hồng Kông, thì các xuất khẩu của châu Âu rất quan trọng đối với quân đội Trung Quốc. Không có công nghệ châu Âu, hải quân Trung Quốc không thể động đậy được. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Liên hiệp châu Âu đã cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. 25 năm sau, hai bên vẫn đang thảo luận về việc dỡ bỏ cấm vận. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, việc diễn giải lệnh cấm này lại tùy thuộc vào từng quốc gia. Một phát ngôn viên của Liên hiệp châu Âu cho biết, quyết định cuối cùng cho phép hay cấm xuất khẩu vũ khí là trách nhiệm của các nước thành viên. Theo bản báo cáo thường niên lần thứ 15 về thương mại của Liên hiệp châu Âu, thì từ năm 2002 đến 2012, các nhà sản xuất vũ khí châu Âu đã nhận được giấy phép xuất khẩu với tổng giá trị lên đến 3 tỷ euro. Trong năm 2012, các thành viên Liên hiệp châu Âu đã cho phép xuất khẩu 173 triệu euro vũ khí, trong đó có cả những đại bác nòng trơn của Anh Quốc và tàu chiến của Hà Lan. Hơn 80% các giấy phép xuất khẩu này là của Pháp, và một báo cáo của Nghị viện Pháp thẩm định, trong năm 2012, vũ khí mà Pháp bán cho Trung Quốc trị giá 104 triệu euro. Năm 2013, Trung Quốc đã nhập khẩu chủ yếu vũ khí từ Nga. Khoảng 18% tổng số lượng vũ khí mà Trung Quốc nhập khẩu đến từ Pháp, Đức và Anh. Hiện nay, Trung Quốc có ngân sách quân sự đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Tháng trước, Bắc Kinh thông báo chi phí quân sự trong năm 2014 tăng 12%. Các động cơ cũng như các phần mềm được thiết kế cho máy bay tiêm kích đã được xuất khẩu dưới dạng các công nghệ lưỡng dụng và do vậy tránh được lệnh cấm vận. Bà Bernadette, André Rebosso, phụ trách nghiên cứu châu Âu ở Đại học Limerick, Ireland, nhận định, chính sách lưỡng dụng của châu Âu rất tự do và rất khoan dung. Ông Roger Cliff, chuyên gia quân sự thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng các trực thăng mới nhất của quân đội Trung Quốc chỉ là một phiên bản được hiện đại hóa từ các trực thăng của Airbus. Đối với ông Emin Kirchner, Đại học Essex, Anh Quốc, thì việc thiếu vắng một chiến lược chung của châu Âu có thể sẽ gây ra những thiệt hại cho lợi ích của chính châu Âu. Theo ông Andrew Smith, thuộc Tổ chức Phi Chính phủ Chiến dịch chống bán vũ khí, thì các giá trị của châu Âu rất thường xuyên bị chà đạp chỉ vì những lợi nhuận trước mắt của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí. Đương nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận về cuộc điều tra của AFP. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, Đông Nam Á trong thế chân vạc tại châu Á-Thái Bình Dương. Tú Anh đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây là bài phỏng vấn ông Philippe Migo, giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS. Theo nhận định của chuyên gia này, thì Nga không nhất thiết xâm lược miền đông Ukraine.
Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ ngày 28 tháng 4 vừa qua đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, trong khi cáo buộc Washington khơi dậy trở lại chính sách bức màn sắt, Moscow đã hứa là sẽ không xâm lược Ukraine. Liệu có thể tin vào lời hứa của Nga hay không? RFI đã phỏng vấn ông Philippe Migo, giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS. Trả lời câu hỏi là liệu khu vực nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine phải chăng đang càng lúc càng tách mình ra khỏi phần còn lại của Ukraine? Ông Philippe Migo trả lời như sau.
C'est quelque chose qui me semble tout à fait évident, oui. Il est bien évident que cette espèce...
Điều đó có vẻ rất hiển nhiên. Với cuộc khủng hoảng kéo dài, kiểu chia cắt khu vực như vậy có nguy cơ trở thành trường kỳ và rất khó trở lại nguyên trạng thời trước một cách êm ả.
Mọi diễn biến phải chăng đều đã được lên kế hoạch từ trước và trong một chừng mực nào đó có phối hợp, hay là đó chỉ là những diễn biến tự phát?
Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Si on en juge d'après les revendications des uns et des autres, tous n'ont pas.
Có nhiều điều cần phải được xem xét. Không phải tất cả các nhóm ở miền đông Ukraine đều có những yêu sách như nhau. Ít ra là trên bệnh viện này đã không có sự phối hợp hành động. Có nhóm muốn được sáp nhập vào Nga, có nhóm thì chủ trương một cơ chế liên bang cho Ukraine và hoàn toàn không muốn tự gắn mình vào Nga. Tóm lại, hoàn toàn không có phối hợp về mặt yêu sách chính trị. Bây giờ rõ ràng là đang có một động lực của một phong trào nổi dậy, thúc đẩy mọi người giúp đỡ lẫn nhau, và tất nhiên, từ thành phố này qua thành phố khác, người ta chứng kiến một phong trào hỗ trợ tự phát do những người thân Nga, đó là một điều hiển nhiên. Tóm lại, nói rằng có sự phối hợp không nhất thiết là đúng, nhưng đồng thời rõ ràng là giữa thành phố Kharkiv thân Nga với thành phố Slavyansk, hai bên đều nói chuyện với nhau.
Điểm chung của các nhóm nổi dậy là thái độ thù nghịch đối với Kiev. Liệu chính quyền trung ương Ukraine có thấy được là ai ở bên phía nổi dậy để đối thoại hay không ạ?
À, écoutez, non, je ne pense pas. Il y a dans cette dans l'est de l'Ukraine une foule.
Không, tôi nghĩ là không. Ở miền đông Ukraine có rất nhiều nước cộng hòa, nhiều thực thể từ tuyên bố độc lập, tuyên bố tự chủ và hoàn toàn tự phong, không có một tác nhân đối thoại duy nhất.
Có những cá nhân đã bị châu Âu trừng phạt, những người bị xác định là lãnh đạo của phong trào thân Nga. Ngoài các quyết định của châu Âu, có thể nào Ukraine nghĩ đến việc khởi động thủ tục pháp lý nhắm vào những người này hay không?
Oui, bien entendu, mais ces procédures judiciaires pourraient-elles être suivies d'effet?
Tất nhiên là có thể, nhưng liệu các thủ tục pháp lý có mang lại kết quả hay không? Để cho một thủ tục pháp lý đạt được mục tiêu, cần phải đưa được một số người ra trước tòa, tức là phải bắt được họ. Thế nhưng điều đó có thể trở thành vô cùng phức tạp, trong bối cảnh chính quyền Ukraine vốn không có khả năng vãn hồi trật tự tại vùng lãnh thổ phía đông của đất nước, thì cũng sẽ không có phương tiện để đi truy bắt những ai mà họ muốn đưa ra tòa.
Về sự hiện diện của các nhóm phá hoại Nga tại Ukraine thì sao thưa ông? Cho đến nay đã có nhiều lời tố cáo sự hiện diện này cũng như những lời phủ nhận của Moscow.
Alors là, écoutez, encore une fois, il faut être sur le terrain, hein, mais on est dans une guerre de l'information de part et d'autre, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à démontrer.
Một lần nữa để xác định điều này, chúng ta phải có mặt tại chỗ. Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến tranh thông tin đến từ cả hai phía. Dẫu sao thì rất khó mà xác minh được vấn đề vì tin đồn được tung ra mù mịt ở Kiev, ở Moscow và ở các nơi khác. Ngay từ đầu đã có tin cho rằng có lính đánh thuê người Mỹ hiện diện ở miền đông Ukraine, rồi lại có tin về những nhóm phá hoại thân Nga. Tất cả những yếu tố đó vẫn còn phải được chứng minh. Những sự hiện diện đó không thể loại trừ, nhưng cũng chưa thể chứng minh được. Tôi thì tôi rất thận trọng trên vấn đề này.
Phía Moscow gần đây đã đưa ra một số bảo đảm. Trong những ngày qua, chính quyền Nga, ít ra là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đã cam kết là sẽ không can thiệp quân sự, không xâm lược Ukraine. Lời hứa này có thực sự đáng tin cậy hay không vào lúc diễn ra những cuộc tập trận lớn ở phía bên kia biên giới?
Có hai điều cần phải phân biệt rõ. Các cuộc diễn tập quân sự theo tôi chỉ là những hành động dịu võ dương oai về mặt ngoại giao hơn là công việc chuẩn bị thực sự cho một cuộc tấn công. Tôi cần phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ lợi ích của Nga. Liệu một cuộc xâm lược Ukraine có lợi cho Nga hay không? Tôi hoàn toàn tin là không vì thấy rằng tiến trình chia cắt Ukraine đang trên đà được thực hiện. Miền đông Ukraine đang trên đà cao chạy xa bay và nước này khó có thể khôi phục được sự thống nhất trong những tuần và những tháng tới đây. Như vậy là Nga có cần phải can thiệp quân sự hay không, trong khi mà trong thực tế miền đông Ukraine đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Kiev, tôi tin chắc là không cần. Trên bình diện ngoại giao cũng vậy, nếu Nga can thiệp quân sự vào Ukraine, điều đó sẽ hoàn toàn phản tác dụng, thì có nghĩa là họ từ bỏ chủ thuyết, không can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia. Dĩ nhiên, học thuyết quốc phòng Nga cũng có dự trù khả năng can thiệp quân sự để cứu kiều dân Nga bị đe dọa tại các liên bang. Thế nhưng trên bình diện ngoại giao, nếu tấn công Ukraine, Nga sẽ cho thấy rõ ràng là họ từ bỏ chủ thuyết, không can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác.
Chúng ta đã thấy là tại Crimea, tiến trình xâm lược thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, cho dù sự kiện này không được cộng đồng quốc tế công nhận. Liệu những cuộc tham khảo ý kiến như thế có thể được tiến hành tại các vùng miền đông Ukraine hay không ạ?
Như chúng ta đã nói lúc đầu, vấn đề là phải có những hành động mang tính chất phối hợp, và cuộc trưng cầu dân ý cũng phải được tổ chức một cách có phối hợp. Trước mắt thì tôi không thấy tính chất phối hợp này. Ngoài ra Crimea là một trường hợp khác với miền đông Ukraine. Việc Nga chiếm Crimea là một hành động trả đũa. Sau khi hủy bỏ thỏa thuận ngày 21 tháng 2, ký kết giữa một bên là ông Yanukovych, phe đối lập Ukraine, Nga, và một bên là Pháp, Đức, Ba Lan. Moscow đã đến một cú thị uy khi thu hồi một tỉnh mà trong lịch sử vốn thuộc Nga. Còn đối với miền đông Ukraine, bối cảnh hoàn toàn khác, sẽ khó xử lý hơn nhiều.
RFI xin cảm ơn ông Philip Migo, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS.
Au fond, j'ai toujours su que j'atteindrais l'amour. Que cela serait un peu avant ma mort. J'ai toujours eu confiance, je n'ai pas renoncé. Bien avant ta présence, tu m'étais annoncé. Voilà, ça sera toi. Ma présence effective, je serai dans la joie de ta peau non fictive, si douce à la caresse, si légère,
Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Biểu tình tại nhiều nước trên thế giới nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Campuchia xem xét khả năng đón tiếp tạm thời những người chờ xin tị nạn vào Úc. Tổng thống Putin đòi Kiev rút quân khỏi miền đông Ukraine. IMF khẳng định kinh tế Nga bị suy thoái vì trừng phạt của phương Tây. Theo Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ về kinh tế, nhưng người dân chỉ muốn tự do chính trị. Mỗi ngày một sự kiện, chính châu Âu giúp Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Hôm nay ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tất cả các báo Pháp đều nghỉ phát hành, duy nhất chỉ có tờ Le Monde, theo thông lệ vẫn ra từ chiều hôm trước. Trang nhất của Le Monde dành toàn bộ cho tình hình nội tình nước Pháp với các chủ đề đang gây nhiều tranh cãi. Đó là vụ tập đoàn công nghiệp hàng đầu chuyên chế tạo xe lửa và động cơ phát điện hạng nặng của Pháp Alstom phải bán đi một phần công ty cho tập đoàn Mỹ General Motors với giá trên 12 tỷ euro nhằm cứu vãn tương lai của tập đoàn. Alstom là một trong những tập đoàn biểu tượng truyền thống của ngành công nghiệp nặng Pháp, vì thế khi phải bán đi một phần không nhỏ tài sản cho nước ngoài cũng khiến dư luận chính giới Pháp không khỏi lo ngại một ngày nào đó biểu tượng của nước Pháp này sẽ không còn nữa. Chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn ông Patrick Cohn đã dành cho Le Monde bài phỏng vấn dài để biện hộ cho quyết định bán đi một phần Alstom và lý giải tại sao lại chọn nhà khổng lồ Mỹ General Motors chứ không phải là tập đoàn Đức Siemens. Trong bài phỏng vấn, ông Patrick Cohn khẳng định quyết định bán tài sản này là vì tương lai lâu dài của tập đoàn vốn từ hàng chục năm qua phải chống chọi với những khó khăn về tài chính và đã buộc phải xóa đi gần một nửa số lao động.
Liên quan đến châu Á, báo Le Monde nhìn lại chuyến đi châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kết thúc qua một bài phân tích có tựa đề Sự tái cân bằng tế nhị về chính sách của Obama ở châu Á.
Le Monde nhận thấy ngay từ trước vòng công du châu Á của Tổng thống Obama đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines, lần này dư luận quốc tế đã dấy lên tranh luận về tính khả thi của chủ trương tái cân bằng chính sách Mỹ đối với châu Á, một khu vực đầy tiềm năng phát triển. Đến lúc này, sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ, quyết tâm của Washington muốn tăng cường sự hiện diện ở châu Á thì không có gì phải nghi ngờ, nhưng những trở ngại để đạt được mục đích đó giờ cũng càng thấy rõ hơn. Theo tờ báo, vấn đề luôn đặt ra cho Hoa Kỳ đó là làm sao dung hòa được việc tái cân bằng chiến lược Hoa Kỳ ở châu Á với việc thiết lập một đối tác siêu cường mà cả Mỹ và Trung Quốc đều mong muốn, và làm sao dung hòa được với việc tăng cường các mối liên minh quân sự trong vùng, điều mà Bắc Kinh rất khó chịu, đồng thời bản thân các nước đồng minh Nhật Hàn thì cũng đang lủng củng vì những bất đồng trong quá khứ cũng như hiện tại. Tại khu vực Đông Bắc Á này, những lời kêu gọi đối thoại của Tổng thống Obama không được lắng nghe nhiều lắm. Le Monde ghi nhận, chỉ có điểm đến cuối cùng Philippines là đánh dấu được sự tiến bộ có ý nghĩa nhất trong chuyến công du châu Á của ông Obama, đó là việc ký hiệp định quốc phòng kéo dài 10 năm và có thể triển hạn. Với thỏa thuận này, Mỹ có thể đưa quân và trang thiết bị quân sự đến tập trung tạm thời tại Philippines, nơi mà trước năm 1992, Mỹ vẫn còn có các căn cứ không quân và hải quân. Hiệp định này cùng với những lời khẳng định sự hỗ trợ với quần đảo Philippines đang có các tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh là một bằng chứng cụ thể của chiến lược tái cân bằng tại châu Á của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Obama vẫn giữ ý khi tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Aquino rằng, xin trích, mục đích của chúng tôi không nhằm chống lại Trung Quốc cũng không phải để kiềm chế Trung Quốc, và chúng tôi ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Nhưng ông Obama cũng xa xôi gửi đến Bắc Kinh một thông điệp khác. Trên khía cạnh pháp luật quốc tế, chúng tôi không nghĩ rằng những hành động cưỡng bức hay đe dọa lại là cách giải quyết xung đột. Le Monde nhận thấy không chỉ với trường hợp quần đảo Senkaku điếu ngư mà trong các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Trung Quốc với nhiều nước khác trong khu vực như Việt Nam, Malaysia, Đài Loan hay Brunei, Hoa Kỳ không bao giờ đưa ra quan điểm về chủ quyền lãnh thổ mà chỉ nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải. Dù sao thì tất cả những gì ông Obama thể hiện qua chuyến đi châu Á lần này đều được Bắc Kinh ghi nhận là một sự tăng cường chính sách kiềm chế cường quốc Trung Quốc. Le Monde còn ghi nhận thấy điểm không thành công của chuyến đi đó là Tổng thống Obama đã không hàn gắn được quan hệ của các đồng minh Nhật-Hàn, bị rạn nứt bởi những bất đồng do lịch sử để lại, với Tokyo, chính trị và các vấn đề an ninh phải tách ra khỏi lịch sử. Đây là điều mà các nước láng giềng của Nhật hay ngay cả đồng minh Mỹ cũng không đồng ý.
Một thời sự khác cũng được báo Le Monde chú ý, đó là cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Venezuela đang làm lung lay chế độ hậu Hugo Chavez ở đất nước Trung Mỹ này. Tuy nhiên, báo Le Monde nhìn vào cuộc khủng hoảng từ Cuba qua mối quan ngại của nước đồng minh thân thiết nhất với Venezuela.
Tờ báo nhận thấy Cuba đang muốn thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào Venezuela, những khó khăn của chính quyền Caracas hiện nay đang thúc đẩy La Habana tìm cách đa dạng hóa quan hệ với các đối tác. Theo đặc phái viên của Le Monde tại La Habana, khi làn sóng phản kháng chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro lên cao trào ở Venezuela, thì các lãnh đạo Cuba cũng cảm thấy choáng váng. Dù người dân Cuba thì vẫn được xem diễn tiến của cuộc khủng hoảng chính trị gần như là trực tiếp qua đài truyền hình Telesur, thế nhưng báo chí chính thức của Cuba vẫn hạn chế tối đa đề cập đến tình hình tại đất nước anh em này. Lý do là bởi vì theo Le Monde, sự chấm dứt của chế độ theo Chavez sẽ là một tai họa đối với chính quyền cộng sản duy trì từ 55 năm qua trên hòn đảo Cuba. Ngoài tác động về mặt chính trị từ sự sụp đổ có thể xảy ra của chế độ Caracas, nền kinh tế của Cuba còn lệ thuộc nặng nề vào nguồn dầu mỏ của Venezuela, nên nhớ là Caracas cho đến giờ mỗi ngày vẫn cung cấp cho Cuba khoảng 80.000 thùng dầu. Và nhất là nguồn năng lượng ưu đãi này lại được đổi bằng hàng chục ngàn chuyên gia hợp tác của Cuba đến làm việc tại Venezuela, chủ yếu trong lĩnh vực y tế. Cũng xin lưu ý thêm là việc đổi công này với Venezuela chiếm tỷ trọng tới 20% GDP của Cuba. Nguy cơ sụp đổ của chế độ do Hugo Chavez lập lên có thể nhắc lại cho chính quyền Cuba về những kỷ niệm buồn thời Liên Xô sụp đổ. Việc các nước bạn bè cộng sản tan vỡ đã đẩy nền kinh tế Cuba rơi vào tình trạng sơ sát cho đến tận bây giờ. Nền kinh tế Cuba hầu như không còn sức sản xuất đủ để đáp ứng cho những nhu cầu thiết yếu nhất của người dân. Chính phủ của ông Raúl Castro không hề muốn kịch bản tan vỡ lại xảy đến với Venezuela, vì thế mà Cuba ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hết sức có thể, đồng thời La Habana cũng đang tính đến chuyện lên kế hoạch B để có thể ứng phó được với những hậu quả trong trường hợp chế độ Caracas thay đổi. Bên cạnh với việc cân bằng lại các quan hệ quốc tế để tìm kiếm đối tác đầu tư đa dạng hơn, trước mắt là các nước lân cận trong vùng, chính quyền Cuba đang đứng trước đòi hỏi cấp bách là phải đẩy mạnh tốc độ cải cách kinh tế. Nhiều chuyển biến bên trong nước theo hướng này cũng đã được ghi nhận, điển hình là mới đây một bộ luật đầu tư nước ngoài vừa được thông qua. Tuy nhiên, theo giới quan sát thì những bước đi cải cách của chính quyền Cuba vẫn còn rất rón rén và thận trọng.
Tiếp tục chương trình hôm nay, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Đông Nam Á trong thế chân vạc tại châu Á Thái Bình Dương. Tú Anh đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đặt kỳ vọng vào Đông Nam Á để chiến lược xoay trục đạt được thành công, duy trì hòa bình và thịnh vượng cho khu vực cũng như cho thế giới. Trên đây là nhận định của giới phân tích sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và kết thúc ở Philippines hôm 29 tháng 4. Chuyến công du này đạt được nhiều kết quả cụ thể trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực lo ngại Trung Quốc bắt chước Nga lấn chiếm biển đảo ở Biển Đông. Chính tại khu vực Biển Đông, yết hầu của con đường huyết mạch của hơn 60% trao đổi mậu dịch thế giới, mà Tổng thống Mỹ đạt được hai kết quả quan trọng. Trong số những nước Đông Nam Á bị đường lưỡi bò của Trung Quốc gặm nhấm, song song với nỗ lực kiện Bắc Kinh ra Tòa án Liên Hiệp Quốc, Manila đã nhân chuyến công du của Tổng thống Mỹ ký kết hiệp ước tăng cường hợp tác quân sự, củng cố hiệp định quốc phòng hỗ tương có hiệu lực từ năm 1951. Malaysia, sau một thời gian cơm không lành, canh không ngọt với Mỹ, đã đồng ý và ủng hộ chính sách tăng cường hải quân của Mỹ tại châu Á. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine ở Hoa Kỳ, thì Mỹ chỉ thật tâm muốn xây dựng một mạng lưới tổ chức an ninh chung cho khu vực mà không loại trừ Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc thì chỉ muốn chia đôi thế giới để thống trị một nửa, lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa là để kiểm soát yết hầu kinh tế thế giới, bất chấp quyền lợi của các lân bang. Giáo sư Ngô Vĩnh Long tỏ ý bi quan cho tương lai của Việt Nam. Ông không hiểu vì sao những người lập chính sách ở Việt Nam chỉ chờ người dọn cổ cho ăn, nhưng cổ dọn xong thì không dám ăn vì sợ thuốc độc. Sau đây là phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quốc từ Hoa Kỳ. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Trong bài nói chuyện lần trước, giáo sư có phân tích về cái chiến lược chân vạc tại châu Á Thái Bình Dương. Thì trong chuyến công du châu Á lần này vừa kết thúc hôm 29 tháng 4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi qua 4 nước. Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, vì sao Tổng thống Mỹ đã chọn Malaysia và Philippines để kết thúc chuyến đi sau khi viếng thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, hai cường quốc có tiềm năng quân sự lớn ở Bắc Á?
Chúng ta đã nói về vấn đề Bắc Á và Hàn Quốc và Nhật rồi, thì hai cái nước này có cái hiệp ước an ninh cùng với Mỹ, thì Mỹ muốn củng cố cái hiệp ước đó để nhắc nhở cho Trung Quốc và các nước khác rằng là Mỹ luôn luôn bảo vệ các cái cam kết mà Mỹ đã có với đồng minh. Thì đó là một chuyện. Vấn đề thứ hai, như chúng ta đã nói, là Philippines và Mỹ cũng đã có cái hiệp ước bảo vệ an ninh lẫn nhau từ năm 1951. Nhưng mà sau hòa bình với Việt Nam thì Mỹ rút ra khỏi hai cái căn cứ bên Philippines, và từ đó đến nay thì cái vai trò của Mỹ ở Philippines nó càng ngày càng yếu đi. Thì nó làm cho Trung Quốc tưởng rằng là sẽ, mà Trung Quốc thật sự đã là như thế, đã ép Philippines và lại chiếm một số đảo của Philippines, thì đã đến lúc Mỹ hãy nói cho Trung Quốc và các nước khác là mặc dù Mỹ đang bận rộn những du khác nhưng mà không có thể để cái chuyện đó xảy ra được. Thành ra Mỹ củng cố cái quan hệ đã có đối với Philippines. Nhưng mà ở đây Malaysia là một nước rất là quan trọng. Tại sao Malaysia quan trọng? Malaysia và Philippines là hai nước mà Trung Quốc đã ép, và cái đường lưỡi bò của Trung Quốc chẳng hạn chiếm các cái lãnh thổ và lãnh hải của Philippines và của Malaysia. Mà Malaysia mặc dầu là có những quan hệ về kinh tế, về thương mại rất là lớn với Trung Quốc, nhưng mà mặt Malaysia cũng cảm thấy là mất an ninh. Mà Mỹ thì cũng muốn là Malaysia phải nói lên cái tiếng nói của mình. Một phần là của mình, một phần là giúp cho các nước khác trong khu vực thấy rằng Trung Quốc đã đi quá trớn. Thì thành ra Mỹ sang gặp Malaysia để cùng với Malaysia đẩy mạnh cái quan hệ. Bởi vì cái quan hệ giữa Malaysia và Mỹ trong 20 năm qua thì cũng không có chặt chẽ lắm. Thì trong cái chuyến đi này, Mỹ và Malaysia đã đồng ý thành lập một cái quan hệ mà họ gọi là đối tác toàn diện. Và khi mà Thủ tướng Najib Razak cùng với Tổng thống Obama có cuộc họp báo chung, thì ông Thủ tướng của Malaysia nói rằng là ông đồng ý với sự tái cân bằng của Mỹ ở Á Châu. Bởi vì sự tái cân bằng của Mỹ ở Á Châu giúp cho vấn đề phát triển, vấn đề củng cố an ninh, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Thì thành ra đó là Malaysia và Mỹ cũng như là Đông Nam Á và Mỹ có những quan hệ rất là mật thiết với nhau. Thì tôi nghĩ đây là một cái cách nhắn nhủ cho Trung Quốc, nếu không nói là cảnh cáo, rằng nếu mà anh ép quá đó, thì chúng tôi là phải đi đến một cái chỗ là làm sao mà để tái cân bằng với Mỹ. Mà tại sao Malaysia là quan trọng đối với Mỹ lúc này? Là bởi vì cái vấn đề Biển Đông á, thì đáng lý ra những nước khác ở trong khu vực, mà đặc biệt là Việt Nam, là phải có vai trò chính. Nhưng mà Việt Nam thì mãi cho đến nay thì vì sức ép Trung Quốc cho nên cũng không có dám mà nói thẳng những cái vấn đề này ra. Mà nếu mà Việt Nam không làm như vậy thì khó mà cho Mỹ, một cái nước cách Đông Nam Á 12.000 dặm, mà có một cái vai trò gì lớn hơn trong cái vấn đề giúp bảo vệ an ninh khu vực. Thì thành ra ít ra là phải có hai nước ở Đông Nam Á. Cái đường lưỡi bò nó liếm, nói lên cái sự lo ngại của mình. Thì đó là Malaysia và Philippines.
Giáo sư vừa trình bày, cái đường lưỡi bò nó liếm 80% Biển Đông, và trong đó không phải chỉ có Malaysia, Philippines, mà ngay Việt Nam là bị thiệt hại rất là nặng nề. Thì vì sao Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không ghé Việt Nam trong chuyến công du này? Cái điều này mang cái ý nghĩa gì, mang cái thông điệp gì, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ đây là có hai vấn đề. Trước hết là muốn nhắn nhủ cho Việt Nam rằng là mặc dầu Philippines và Malaysia là hai cái nước mà bị đường lưỡi bò nó liếm, và Trung Quốc đã rất hung hăng với Philippines, nhưng mà cái nước mà bị thiệt hại lớn nhất là Việt Nam, nhưng mà Việt Nam vì nhiều lý do chưa dám tuyên bố hay là cho thế giới biết rằng cái vai trò của Việt Nam như thế nào. Thì cái việc Philippines và Malaysia đứng ra để nói lên cái tiếng nói của một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, thì là giúp cho Việt Nam thấy rằng là mình bây giờ là không lẻ loi, mà bởi vì mình bị thiệt hại rất là nhiều cho nên mình nên hợp tác với Philippines và Malaysia. Thì tôi nghĩ đó là vấn đề mà Malaysia, Mỹ và Philippines mong muốn. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng nên trong lúc này cùng với Philippines đưa cái vấn đề kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế.
Còn cái thông điệp của Tổng thống Mỹ như thế nào? Tại sao ông Obama lại không ghé Hà Nội, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là Obama chưa ghé Việt Nam là bởi vì Việt Nam chưa muốn có một vai trò rõ ràng với Mỹ và khu vực. Thì khi nào mà Việt Nam có vai trò rõ ràng thì tôi nghĩ Mỹ hay ông Obama sẽ đến Việt Nam, có thể là trong những tháng tới, có thể là khi mà ông trở lại khu vực thì sẽ gặp Việt Nam. Nhưng cái đó là tùy mình Việt Nam có rõ ràng không, bởi vì nếu mà bây giờ Obama đi sang Việt Nam rồi không được cái gì thì cũng khó đối với quần chúng của họ, đối với quốc hội họ. Nhưng mà nếu sang Việt Nam rồi ngay trong lúc đó thì Việt Nam lại tỏ ra có cái thái độ gì đó đối với Trung Quốc hay đối với nước nào khác thì cũng khó cho Obama và cũng khó cho Việt Nam nữa. Cho nên vấn đề này tôi nghĩ là phải chuẩn bị đàng hoàng. Cái chuyện đi sang mà gặp Malaysia chẳng hạn là họ đã chuẩn bị thương thuyết cả 8 tháng rồi, và đối với Philippines cũng vậy, cái thương thuyết giữa Philippines và Mỹ cũng là 8 tháng rồi, chứ không phải là cái chuyện tự nhiên họ đi sang. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay á, thì cái vấn đề đi sang á, là chứng minh rằng là Mỹ cương quyết.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, China Daily đã bình luận rằng Tổng thống Obama không che giấu, xin trích nguyên văn là cái ý đồ xem Trung Quốc là đối thủ chứ không phải là đối tác nữa. Thì thưa giáo sư, vì sao Tổng thống Obama cũng tương tự như câu hỏi vừa nãy đối với Việt Nam, tại sao Tổng thống Obama không ghé Bắc Kinh?
Tổng thống Obama không ghé Bắc Kinh là bởi vì Bắc Kinh có cái thái độ quá lố khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sang đó nói phải nói trái với Trung Quốc. Nhưng mà tôi nghĩ nói như vậy để xem thì cái thái độ Trung Quốc như thế nào. Cho nên khi mà thấy là cái thái độ của Trung Quốc quá cứng rắn thì không có lý do gì mà ông Obama ông sang bên Trung Quốc. Mà cái đó tôi nghĩ cũng là lý do tại sao mà Obama sang Nhật và sang Hàn Quốc, nói rằng là trước cái tình thế mà Trung Quốc căng như vậy á, thì chúng tôi muốn bảo đảm với các anh rằng là nếu mà Trung Quốc lập tiếp á, thì chúng tôi sẽ phải thi hành cái cam kết của chúng tôi đối với các anh. Mà đây là thông điệp, nghĩa là thật ra là thẳng với Trung Quốc, mà Obama có ngay ở trên đất của Trung Quốc, lãnh thổ Trung Quốc hay là không, thì cái tôi nghĩ là cái tuyên bố của Obama trong suốt cái chuyến đi này là nói với Trung Quốc rằng là, mà ông đã nói nhiều lần, là không được dùng bạo lực, không được dùng sức mạnh để mà chèn ép các cái nước xung quanh. Thì tôi nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, không cần. Mà nếu mà đến Bắc Kinh mà nói như vậy thì lại càng làm mất mặt cho Trung Quốc.
Giới truyền thông tháp tùng chuyến đi của Tổng thống Obama đã nhận định rằng khi đến Philippines thì cái hiệp định mà tăng cường hợp tác quân sự không có liên kết cái chuyện Mỹ phải tham gia bảo vệ Philippines nếu mà Philippines có đụng chạm với Trung Quốc, khác với cái tình hình ở cái đảo Điếu Ngư của Nhật Bản đã công khai tái xác nhận là sẽ tôn trọng cái hiệp ước liên minh quân sự giữa hậu tương giữa Mỹ và Nhật. Thì thưa giáo sư, cái điều này nó nằm ở trong cái chiến thuật hay là một cái kế sách nào của Hoa Kỳ?
Mỹ thường thường họ đi theo đúng các đúng luật lệ. Thì cái đảo Điếu Ngư ở Senkaku là hồi ngày xưa là dưới cái sự kiểm soát của Mỹ. Xong rồi Mỹ trả lại cho Nhật. Thì khi Mỹ mà trả lại cho Nhật thì lẽ dĩ nhiên là Kissinger lúc đó muốn là trả lại cho Nhật, bởi vì trong Nhật trong một thế yếu thì Trung Quốc có thể dùng cái đảng hiếp được. mà cái vấn đề này là mà đúng cái thời kỳ mà Kissinger cũng là thỏa thuận với Trung Quốc ở Thượng Hải về cái vấn đề Đài Loan vân vân, thì Mỹ có cái trách nhiệm rõ ràng. Còn cái vấn đề Scarborough Sound, vấn đề Second Thomas Sound, thì là cái vấn đề này là vấn đề sau khi cái hiệp ước đã ký với Phi Luật Tân năm 1951, mà lúc đó thì những cái này không có trong hiệp ước. Thành ra là Mỹ là không có thể dùng cái hiệp ước bảo vệ quân sự của nhau để mà bảo vệ cái việc Trung Quốc chiếm Scarborough Sound hay là chiếm Second Thomas Sound hay là sắp tới sẽ chiếm một cuối cùng nào đó. Thì cái việc này nó dính đến cái việc Phi Luật Tân đang đưa Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc để kiện. Thì cái vấn đề này để cho Liên Hợp Quốc, bởi vì nếu mà Mỹ mà quyết định ngay bây giờ á, thì nghĩa là làm yếu cái vai trò luật pháp của Phi Luật Tân và đằng khác đi nữa, thì làm cho người ta cảm thấy rằng là Mỹ là một cái nước đế quốc đi đến bảo vệ cái đồng em của mình kia bất chấp luật pháp. Nhưng tôi nghĩ đây là cái vấn đề luật sư trên trường phải trả tóc, nhưng mà trả tóc như thế này tôi nghĩ là rất là đúng. Mà để ủng hộ Phi Luật Tân thì tự nhiên tôi đã nói nhiều lần là Việt Nam là cái nước bị cái đường lưỡi bò nó liếm nhiều nhất, thì Việt Nam nên ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề kiện ra Liên Hợp Quốc. Vấn đề ủng hộ này sẽ không những giúp Việt Nam thôi, mà giúp cho an ninh toàn khu vực, giúp cho vấn đề củng cố luật pháp của thế giới. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ có vai trò rất là lớn nếu mà Việt Nam chịu ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề này. Mà thế giới như là năm ngoái khi mà ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng mà có phát biểu ở hội nghị Shangri-La đó, thì cả thế giới đều ủng hộ cái phát biểu của ông đó. Nhưng mà sau khi ông phát biểu như thế rồi thì không thấy Việt Nam đi thêm một nước nữa.
Đối với Nhật Bản, khi thông báo là từ nay nới lỏng cái luật xuất khẩu vũ khí và Nhật Bản nhắm bán trang thiết bị, cung cấp trang thiết bị cho các nước mà Nhật Bản gọi là các nước bạn, nằm dọc trên cái con đường hải lộ ở Biển Đông, người ta có cảm giác như là đối với Nhật Bản, cái Biển Đông là cái yết hầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và nếu như vậy thì Đông Nam Á đóng một cái vai trò nào trong cái chiến lược chuyển trục về châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ?
Cái vấn đề đảo Senkaku hay là Biển Hoa Đông thật ra về vấn đề chiến lược nó không quan trọng cho toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Biển Đông. Bởi vì chúng ta đã nói nhiều lần rồi là 60% của tất cả các cái hàng hóa, trao đổi hàng hóa trên biển là đi sang cái khu vực Biển Đông, mà Trung Quốc đã chiếm cái đảo, chiếm Hoàng Sa và dùng Hoàng Sa làm cái căn cứ địa để kiểm soát toàn bộ Biển Đông, thì đây là cái vấn đề rất là quan trọng không những cho các nước trong khu vực mà cho thế giới nữa. Vì đó mà chúng ta biết rằng Hoàng Sa cách Hải Nam chỉ có 150 dặm thôi, và cách Đà Nẵng cũng 150 dặm. Cho nên nếu mà Trung Quốc đã dùng cái Hoàng Sa để mà nói là kiểm soát Biển Đông á, thì đây là một cái vấn đề nguy hại rất lớn cho thế giới. Mà Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, cái yết hầu của cả khu vực là giữa Hải Nam và Hoàng Sa, chứ không phải là ở Biển Hoa Đông. Mà vì Trung Quốc đã lấy Hoàng Sa của Việt Nam, mà đó là yết hầu, thành cái vai trò của Việt Nam nói rõ cho thế giới biết đây là vấn đề rất là nguy hiểm. Mà tại sao Việt Nam muốn thế giới ủng hộ Việt Nam đem vấn đề này ra trước các cái tòa án quốc tế kiện Trung Quốc, thì tôi thấy rằng đây là một vấn đề rất là quan trọng mà Việt Nam nên làm để không những bảo vệ an ninh của mình mà bảo vệ an ninh của khu vực thế giới.
Tuy nhiên thưa giáo sư, vì sao Việt Nam lại có một cái thái độ mà công luận ở trong nước cho rằng Hà Nội đã có thái độ thập thò trong cái vấn đề Biển Đông đối với Trung Quốc? Thưa giáo sư, cái căn nguyên nguồn cội nó như thế nào và cái tác hại nó sẽ ra sao, cái ảnh hưởng nó sẽ ra sao?
Tôi không biết là các vị làm chính sách ở trong nước họ suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà tôi biết là nhiều người Việt Nam chỉ muốn ngồi chờ xem ai dọn cổ thì mình ăn. Mà dọn cổ xong rồi cũng không dám ăn, mà sợ rằng là những cái món ăn nó có thuốc độc. Thì người ta phải cam kết, người ta phải ăn trước cái ta. Tôi nghĩ trong vấn đề này, nếu mà Việt Nam đúng phải gọi cực thì sẽ có lợi không những cho Việt Nam mà cho cả thế giới, cho cả khu vực nữa. Nhưng mà mình phải hăng hái vận động, chứ không phải những ngồi để chờ rồi xong rồi tôi nói cái này nói cái kia, không có phân tích đàng hoàng là thuộc ra thò vào. Thì tôi nghĩ rằng cái thái độ chần chừ của Việt Nam nó sẽ đẩy Việt Nam đến lúc phải phản ứng, thì có thể là phản ứng sai hay là phản ứng quá lâu.
Câu hỏi cuối cùng, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhận định về chuyến công du vừa rồi của Tổng thống Mỹ Barack Obama và phản ứng của một số nước trong khu vực, thì giáo sư có thể, chúng ta có thể dự phóng là cái tình hình trong tương lai khu vực châu Á-Thái Bình Dương có những cái biến đổi gì không ạ?
Tôi nghĩ rằng là khi mà các cái nước trong khu vực thấy là có tin tưởng hơn, thì là họ sẽ bắt đầu có những hoạt động cật lực hơn. Mà nếu mà ví dụ như Indonesia có một vai trò lớn hơn thì tôi nghĩ rằng là sẽ giúp tạo ra một cái hệ thống an ninh cho khu vực. Nhưng mà nếu mà nói về vấn đề Biển Đông thì tôi cũng xin nhắc lại rằng là các cái nước khác trong khu vực và thế giới sẽ thật ra họ muốn chứ không phải sẽ là không muốn Việt Nam lãnh đạo vấn đề này. Nhưng mà bây giờ Việt Nam lại im đi hay là không dám đặt vấn đề rõ ràng hay là không dám ủng hộ Philippines thì làm các nước khác cũng ngại. Nhưng mà tôi nghĩ là sau cái chuyến đi của Obama đó, thì vài nước trong đó như tôi mới vừa nói là Indonesia sẽ có những cái hoạt động tích cực hơn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa do Trúng Thảo phụ trách, giới thiệu nhà biên đạo múa người Pháp Benjamin Mincher vừa được bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật của đoàn múa Ballet Opéra de Paris. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Su Wasabi qua phần trình bày của Julien Doré.
Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less. What you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges. Ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne. La rive et les larmes. L'amour a ses failles. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done. Ma douce.